Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, bài trích sách ngôn sứ Ezekiel đưa chúng ta trở về thời kỳ đen tối của dân Chúa. Đó là thời kỳ họ bị đi lưu đày. Đây là lần lưu đày thứ nhất. Lý do như chúng ta thấy, như lời ngôn sứ Ezekiel nói, dân phản nghịch đang nổi loạn chống lại ta. Chúng cũng như cha ông chúng đã nổi lên chống lại ta mãi cho đến ngày nay. Những đứa con mặt dày mặt dạn, lòng chai dạ đá, và ta sai chúng đến với họ. Cái lý do mà Israel phải ở trong tình cảnh tủi nhục, mất nước, mất tự do, phải đi làm tôi xứ người, là bởi vì họ đã cứng đầu cứng cổ và lòng chai dạ đá, không chịu nghe tiếng Chúa. Chúa đã dùng nhiều cách thức để nhắc nhở, để cảnh cáo, nhưng mà vẫn chứng nào tật đấy. Và chắc chắn Chúa phải dầu lòng gửi đến cho họ hình phạt, và hình phạt nặng nề nhất đó là bị đi lưu đày. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa như người cha người mẹ cũng có lúc phải đau lòng mà dùng những điều mà chúng ta gọi là hình phạt dành cho đứa con thân yêu. Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa, ngay cả cái hình phạt thì cũng chỉ để thương yêu thôi, chỉ là thương yêu để răn dạy. Và chính trong cái lúc mà dân Israel tưởng chừng như là Chúa bỏ rơi rồi, Thiên Chúa không giữ lời hứa của Ngài rồi, thì chính trong một lúc tuyệt vọng nhất, Chúa đã sai ngôn sứ Ezekiel đến nói với họ, đến nói với họ về tình thương của Ngài. Và nếu như người có đau lòng mà gửi đến cho họ hình phạt, thì họ phải mở mắt ra, họ phải mềm lòng để nhận ra tình thương của Ngài. Và tất nhiên Ngài sẽ có cách để giải thoát họ. Ngôn sứ Ezekiel rất ngạc nhiên, bởi vì trong lúc tưởng chừng như là tuyệt vọng, thì chính lúc ấy Chúa lại khơi lên niềm hy vọng. Chúa sai ngôn sứ đến để nói cho họ biết rằng Chúa sắp sửa giải thoát. Dân Do Thái là như thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Mặc dầu là dân riêng, mặc dầu là dân tuyển lựa, mặc dầu được Thiên Chúa thi thố biết bao nhiêu điểm thiên dấu lạ, Thiên Chúa yêu thương dẫn dắt lịch sử, nhưng mà họ vẫn cứ chứng nào tật nấy, vẫn lòng chai dạ đá, không chịu nghe theo tiếng Chúa, không chịu trung tín với giao ước. Đến thời của Chúa Giêsu, như chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, tình trạng cũng không có gì khá hơn. Họ có ngạc nhiên, họ có thán phục Chúa Giêsu, bởi vì ông này sao mà giỏi thế, ông này sao mà tài thế, ông này sao mà quyền năng thế. Chúa Giêsu giảng dạy rất là thuyết phục, rất là khôn ngoan, rất là giỏi giang. Họ thán phục, họ thán phục, và họ cũng ngạc nhiên vì Chúa đầy quyền năng. Khi Chúa làm cho kẻ què đi được, khi Ngài làm cho kẻ điếc được nghe, và thậm chí phục sinh cả kẻ đã chết. Nhưng mà rồi họ vẫn cứ chứng nào tật đấy, vẫn bịt mắt bưng tai, không chịu nghe lời Chúa, không chịu tin vào Đức Giêsu. Họ bảo ông có giỏi thật đấy, ông có tài thật đấy, nhưng mà chẳng qua ông cũng chỉ là con bác thợ mộc thôi, là con của bà Maria, là anh em với ông A, ông B, ông C. Họ không vượt qua được cái lý lịch trích ngang của Chúa Giêsu để tin nhận Ngài là đấng cứu thế, tin nhận Ngài là đấng quyền năng của Thiên Chúa. Và cuối cùng thì họ cũng không tin. Họ không tin Marco đã rất thẳng thắn khi ghi lại rằng họ đã không tin Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu thì cũng ngạc nhiên về lòng chai giả đá của họ. Và vì thế cho nên ngày hôm nay đoạn tin mừng Marco thuật lại cho chúng ta như là tổng kết lại những năm tháng mà Chúa Giêsu hoạt động tại quê hương ở xứ Galilee, ở Nazareth, và xem chừng như là Chúa đã thất bại. Nếu Chúa thất bại thì điều đó có nghĩa là gì nếu không phải là tố cáo sự cứng lòng của dân Do Thái? Không phải là làm mất danh dự của Chúa, nhưng mà ở đây tác giả tin mừng muốn tố cáo sự cứng lòng, cứng đầu cứng cổ của dân Do Thái. Trong suốt chiều dài lịch sử, Thiên Chúa đã thể hiện quyền năng, Thiên Chúa đã thể hiện tình thương yêu, Thiên Chúa đã thể hiện sự chăm sóc âu yếm đối với họ, nhưng mà họ vẫn không mở mắt ra, họ cũng chẳng mở lòng ra để đón nhận Ngài. Họ vẫn cứ chạy theo sự gian tham của mình, vẫn chạy theo lòng tà của mình mà bưng tai bịt mắt và lòng chai dạ đá. Thưa quý ông bà và anh chị em, những lời Kinh Thánh ngày hôm nay không có ý nói với chúng ta về tội ác của người Do Thái. Nhưng những lời Kinh Thánh ấy ngày hôm nay muốn gợi ý cho suy tư của chúng ta. Bởi vì chúng ta nói riêng và con người thời nay nói chung dường như vẫn cứ bưng tai bịt mắt trước giới luật của Thiên Chúa. Mới tuần trước thôi, Tòa Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ đã chính thức đồng ý cho hôn nhân đồng tính trên toàn lãnh thổ của Hoa Kỳ, tất cả mọi bang. Trước đây thì chỉ có bang này hay bang kia đồng ý cho hôn nhân đồng tính. Nhưng mới tuần trước thì Tòa Tối cao Pháp viện của Hoa Kỳ đã tuyên bố chấp thuận cho hôn nhân đồng tính trên toàn đất nước Hoa Kỳ, tất cả mọi bang. Quyết định này là gì nếu không phải là bưng tai bịt mắt, nếu không phải là thể hiện lòng chai giả đá trước tình thương của Thiên Chúa? Bởi vì chúng ta biết hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Đó là điều mà Thiên Chúa đã ấn định, đó là điều mà Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa đã làm nên Adam, người nam, và Thiên Chúa cũng làm nên Eva, người nữ, và Chúa dẫn Eva đến với Adam để làm nên một cặp vợ chồng. Thế nhưng như chúng ta thấy, núp dưới danh nghĩa của tự do, họ bảo rằng chúng tôi có quyền yêu nhau và chúng tôi có quyền kết hôn mặc dù chúng tôi là đồng tính. Và câu chuyện ở Hoa Kỳ, câu chuyện ở những nước nọ nước kia cũng sẽ xảy ra tại Việt Nam. Tương tự như thế là câu chuyện về gia đình. Ngày nay chúng ta thấy các bạn trẻ yêu nhau một cách rất là tự do. Chuyện sống thử, chuyện ăn cơm trước cảng, vân vân và vân vân. Lấy nhau cho bằng được, xong rồi lại bỏ nhau cho bằng được. Họ cho rằng họ có quyền như thế, bất chấp cái lời thề hứa trước mặt Thiên Chúa, bất chấp việc điều mà Thiên Chúa kết hợp thì loài người không được phân ly. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như người Do Thái ngày xưa bưng tai bịt mắt trước những điểm thiêng dấu lạ, trước tình thương của Thiên Chúa, thì con người ngày nay cũng thể hiện điều tương tự. Và vì thế cho nên, nếu như Chúa Giêsu không thực hiện được phép lạ nào, thì điều đó không phải là nói lên sự bất lực của Chúa, nhưng mà điều đó đúng hơn là tố cáo sự cứng lòng của con người. Sự cứng lòng của con người, cứng lòng của con người và cứng lòng của con người trong cả thời nay nữa, ở trên khắp thế giới và ngay tại Việt Nam chúng ta. Người ta cứ hy vọng rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp diễn ra vào tháng 10 tới đây tại Vatican sẽ nới lỏng việc buộc các đôi hôn phối một vợ một chồng hay là buộc vĩnh viễn, nhưng mà sẽ không bao giờ có điều đó. Chắc chắn là như thế. Hôn nhân là bất khả phân ly, sẽ không bao giờ có sự thay đổi nào hết. Chắc chắn là như thế. Bởi vì đây là điều Chúa muốn, đây là điều Chúa đã thiết định, và điều mà Thiên Chúa phối hợp thì con người không được phân ly. Chúng ta phải tuân thủ luật của Thiên Chúa, chúng ta phải đón nhận lời luật của Thiên Chúa như là một hồng ân, như là một hồng ân, chứ không phải là một sự ràng buộc. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay nói với mỗi người chúng ta, hãy mở lòng, mở trí, mở dạ để đón nhận lời Chúa, đón nhận giáo huấn của Người, đón nhận tin mừng cứu độ của Người. Đừng nhắm mắt bịt tai, đừng cứng lòng nữa, đừng lòng chai dạ đá nữa. Chúng ta xin ơn Chúa tưới gội tâm hồn để chúng ta trở nên mềm mại, để chúng ta trở nên dễ bảo trước lời của Thiên Chúa. Chúng ta trở nên những đứa con ngoan, những đứa con thảo hiếu đối với Chúa, và lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo để chúng ta đón nhận được niềm vui, đón nhận được bình an và đón nhận được ơn thánh của Người mà xây dựng nước trời, xây dựng hạnh phúc, xây dựng tương lai trong chính cuộc đời này. Amen.